Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Ứng dụng công nghệ trong công tác dự báo cảnh báo sớm thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp phát hiện ong bắp cầy cực độc xâm lấn.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu khiến thiên tai tại Việt Nam ngày càng cực đoan bất thường, gây tổn thất lớn về người và tài sản. Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác dự báo cảnh báo ứng phó là giải pháp quan trọng.
Ứng dụng công nghệ số mới dự báo định hướng mưa hạn cực ngắn cho khu vực Trung Du, miền núi Việt Nam. Đây là nghiên cứu được các kỹ sư Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thực hiện. Ông Nguyễn Quang Thành, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, nghiên cứu đã xây dựng, thử nghiệm và áp dụng mô hình dự báo hạn cực ngắn bằng các mạng neuron khác nhau dựa trên chuỗi ảnh ước lượng mưa trên lưới thời gian thực. Kết quả cho thấy dự báo mưa hạn 1 giờ cho sản phẩm khá tương đồng với ảnh quan trắc, sai số dự báo nhỏ.
Tôi sẽ tiếp tục thực nghiệm và phân tích chi tiết hơn trong thời gian tới để đưa ra những cái kết luận cũng như là cái nghiên cứu nó có kết quả tốt hơn.
Ứng dụng công nghệ số mới dự báo định hướng mưa hạn cực ngắn cho khu vực Trung Du, miền núi Việt Nam chỉ là một trong rất nhiều nghiên cứu khoa học đã và đang được triển khai nhằm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng theo các chuyên gia, ứng dụng khoa học công nghệ mới, tiên tiến luôn là một trong những định hướng quan trọng và ưu tiên đối với ngành khí tượng thủy văn Việt Nam. Những năm qua, ngành đang nỗ lực nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm thiên tai nhờ ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả các phương diện từ quan trắc, truyền tin dự báo. Các mạng lưới quan trắc đã được đầu tư nâng cấp hiện đại, đồng bộ, chuyển dần từ đo thủ công sang tự động. Hệ thống radar thời tiết hiện đại đang phủ dần kín lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả các vùng biển. Cho rằng những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra ngày càng có xu hướng cực đoan, bất thường cả về cường độ, tần suất và không theo quy luật. Ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam nhấn mạnh, việc ứng dụng khoa học công nghệ là một trong những hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
Bây giờ là thời kỳ của công nghệ AI, tức là những cái công nghệ mà bây giờ người ta sử dụng để giám sát những vấn đề tiêu thụ năng lượng, làm thế nào để tiết kiệm nhất, hoặc là những cái công nghệ để theo dõi thời tiết, những cái công nghệ để dự báo, thì chúng ta biết trước cái thời tiết, biết trước cái lượng mưa hoặc là biết trước cái thời tiết để có những cái phương án đối phó và ứng xử kịp thời. Thì tôi hy vọng rằng là với cái công nghệ này nó giúp rất là nhiều cho chúng ta tiết kiệm năng lượng, cũng giống như là tiết kiệm cái năng lực, cũng giống như là tiết kiệm được cái tài nguyên trong cái vấn đề sử dụng cái nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo trong dự báo sớm thiên tai cũng là mục tiêu được ngành tài nguyên và môi trường đặt ra trong thời gian tới. Theo đó, Việt Nam sẽ nghiên cứu bước đầu áp dụng công nghệ quan trắc bằng vệ tinh, camera, trí tuệ nhân tạo để quan trắc khí tượng thủy văn hướng tới dự báo sớm và nâng cao độ tin cậy của các bản tin dự báo.
Trong kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm thực hiện cụ thể đề án hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026 đến năm 2030, cơ quan này sẽ tăng cường và hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn bằng việc tăng thêm số trạm tự động, tăng dày mật độ radar thời tiết cho các khu vực trên đất liền, biên giới, các đảo và quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.
Đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc theo dõi giám sát thiên tai chuyên dùng, nhất là đối với mưa, bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển. Đặc biệt, nghiên cứu bước đầu áp dụng công nghệ quan trắc bằng vệ tinh, camera, trí tuệ nhân tạo.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực khí tượng thủy văn bằng việc phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nền tảng số, hoàn thành cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia tập trung liên thông với các cơ sở dữ liệu chung của quốc gia, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.
Bên cạnh đó, đầu tư mở rộng các trạm thông tin vệ tinh mặt đất, thiết bị thông tin lưu động, vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo đa thiên tai kết hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia.
Đề án cũng đặt mục tiêu từng bước nghiên cứu làm chủ công nghệ phương tiện đo, thám sát bằng phương tiện bay, vệ tinh khí tượng, mô hình tính toán toàn cầu về khí tượng, mô hình thủy văn, hải văn hiện đại.
Cùng với đó, tăng cường ứng dụng chuyển giao công nghệ mới trong dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn, tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu quan trắc, đo đạc, thám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.
Thưa quý vị, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại được nhận định là một trong những giải pháp then chốt giúp chúng ta dự báo cảnh báo sớm, để từ đó có những hành động sớm ứng phó với thiên tai. Và đây cũng là nhận định của ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, vì sao trong những năm qua chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo sớm đối với các loại hình thiên tai ạ?
Và biến đổi khí hậu rõ ràng là một thách thức lớn của nhân loại chúng ta trong thế kỷ 21 này và những năm tiếp theo. Biến đổi khí hậu đã hiện hữu và đã gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội ở quy mô toàn cầu. Trong đó phải kể đến gia tăng cái tác động lớn nhất, gia tăng cái cường độ cũng như mức độ tần suất của thiên tai. Chính vì vậy mà cái việc ứng phó hay là trong đó có thích ứng với biến đổi khí hậu, đó là chúng ta có thông tin sớm, cảnh báo sớm về các cái loại hình thiên tai gia tăng này do biến đổi khí hậu. Và không ai hết là những người khí tượng thủy văn, những người tiên phong trong cái lĩnh vực đưa ra những bản tin cảnh báo sớm, những cái thông tin ban đầu để chúng ta ứng phó hay là thích ứng một cách hiệu quả đối với lại các loại hình thiên tai nguy hiểm gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân loại. Đồng thời, thông tin khí tượng thủy văn rất là hữu ích và quan trọng, cần thiết cho việc sử dụng các cái năng lượng tái tạo, là cái năng lượng sẽ được phát triển sử dụng rộng rãi hơn trong thế kỷ 21 này để nhằm thay thế các cái loại năng lượng hóa thạch là cái nguồn gốc hàng đầu gây ra các cái gia tăng khí nhà kính và là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu hiện nay. Và các cái thông tin khí tượng thủy văn giúp cho cái việc khai thác hiệu quả cũng như là an toàn các cái loại năng lượng tái tạo sẽ là một góp phần rất lớn cho cái việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Và không ai hết thì thông tin này cũng là trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Như vậy, khí tượng thủy văn đã là cái tuyến đầu, như là tiên phong trong cái ứng phó với biến đổi khí hậu ở quy mô toàn cầu.
Vâng, việc ứng dụng khoa học công nghệ có ý nghĩa như thế nào trong việc giúp chúng ta dự báo cảnh báo sớm để có thể thích ứng với biến đổi khí hậu, thưa ông ạ?
Ứng dụng khoa học công nghệ không chỉ ở ngành khí tượng thủy văn mà ở tất cả các lĩnh vực đều là cái giải pháp then chốt để phát triển cho kinh tế xã hội. Và chúng ta thấy rằng các thành tựu khoa học công nghệ đã được ứng dụng trong muôn các cái mặt khác nhau của đời sống, của các cái lĩnh vực khoa công nghệ, các lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực khí tượng thủy văn. Và đây cũng là một giải pháp then chốt để phát triển ngành trong chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn cũng như là chỉ thị 10 của Ban Bí thư để tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng đối với lại công tác khí tượng thủy văn của chúng ta. Trong những năm qua thì chúng ta đã ứng dụng rất rộng rãi các cái thành tựu của thế giới, của Việt Nam trong các cái lĩnh vực khoa công nghệ để tăng cường cho ngành khí tượng thủy văn ở các cái mảng khác nhau như là quan trắc hay là dự báo hay là truyền tin. Đối với hệ thống quan trắc, đó là tăng cường cái hệ thống hiện đại hóa các cái trạm đo ở khắp mọi miền đất nước theo cái hướng tự động hóa và hiện đại hóa. Đồng thời đó là hệ thống các cái trạm radar thời tiết hiện đại và các cái thông tin vệ tinh ở các cái nguồn khác nhau, giúp cho chúng ta có thể có thông tin nhanh, chính xác và đầy đủ kịp thời đối với lại các cái hiện tượng thiên tai đang xảy ra. Và do đó chúng ta giúp chúng ta cái cảnh báo sớm được các cái hiện tượng thiên tai xảy ra nhanh và có cái phạm vi hẹp ở quy mô toàn cầu, quy mô quốc gia và kia khu vực. Đồng thời trong thời gian gần đây thì chúng ta đã phát triển rất nhiều các cái mô hình số trị hiện đại cho cả khí tượng thủy văn và hải văn. Điều này giúp cho chúng ta có được cái thông tin dự báo cảnh báo dài hạn hơn, chi tiết hơn và đặc biệt là trực quan hơn, cho cái tin cậy hơn cho các cái hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm và đó là sau đó là các cái thiên tai khí tượng thủy văn. Đồng thời các cái thông tin khí tượng thủy văn sẽ được truyền tải trên cái nền tảng công nghệ số, các nền tảng số hiện đại. Do đó cái tính trực quan, tính chi tiết và tính phổ quát cho mọi đối tượng sẽ được rộng rãi hơn và cái truyền tải cái thông tin đến được mọi người, mọi đối tượng một cách nhanh chóng và tin cậy. Và điều đó cũng giúp cho chúng ta có cái hành động sớm để ứng phó được với các thiên tai đang xảy ra.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị, chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt được trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của khu vực châu Á, đủ năng lực cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn đầy đủ, tin cậy, kịp thời đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia. Trong đó, dự báo khí tượng thủy văn hàng ngày trong điều kiện thời tiết bình thường có độ tin cậy đạt từ 80 đến 85%. Bên cạnh đó, tăng cường thời hạn dự báo thời tiết đến 10 ngày, cảnh báo xu thế diễn biến một số hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm đến 1 tháng, cảnh báo hiện tượng ENSO tác động đến Việt Nam, hạn hán xâm nhập mặn từ 3 tháng đến 1 năm. Và để đạt được mục tiêu này, đến năm 2030, Việt Nam sẽ nâng tổng số trạm quan trắc tự động trên toàn mạng lưới đạt 95% đối với các trạm khí tượng, đo mực nước, đo mưa, đo gió trên cao và tối thiểu 40% đối với các trạm đo lưu lượng nước. Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu áp dụng công nghệ quan trắc từ xa bằng vệ tinh, camera viễn thám, vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quan trắc, phục vụ giám sát, dự báo trên diện rộng.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trí tuệ nhân tạo AI ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống. Không chỉ có ý nghĩa trong hoạt động quan trắc phục vụ giám sát, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, mà mới đây, các nhà khoa học tại Anh đã áp dụng công nghệ này vào việc phát hiện và theo dõi nguy cơ xâm lấn của ong bắp cày, loài côn trùng có khả năng tiêu diệt quần thể ong bản địa cũng như đe dọa nền nông nghiệp tại địa phương. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin về vấn đề này.
Nhóm các nhà khoa học từ Đại học Exeter Anh đang đưa AI vào cuộc chiến chống lại ong bắp cày châu Á. Theo đó, họ đã phát triển một hệ thống điều khiển bằng AI được gọi là Vest AI, có chức năng dụ ong bắp cày vào trạm giám sát và chụp ảnh, cho phép hệ thống xác định những con ong bắp cày châu Á gây hại với tốc độ chính xác vượt trội. Cụ thể, hệ thống sẽ hoạt động cho đến khi phát hiện côn trùng có hình dáng và kích thước tương tự ong bắp cày. Sau khi hoạt động, thuật toán AI sẽ phân tích hình ảnh để xác định xem côn trùng là ong bắp cày ngoại lai hay bản địa. Nếu đó là động vật xâm lấn, hệ thống sẽ phát cảnh báo cho người dùng thông qua hình ảnh. Tiến sĩ Thomas Wellers, chuyên gia thuộc Đại học Exeter cho biết.
Vest AI hoạt động không hẳn là một cái bẫy, mà là một loại trạm giám sát thụ động. Nó chứa chất lỏng được làm bằng đường và các hợp chất trái cây lên men để thu hút ong bắp cày và bất kỳ loại côn trùng nào đến ăn. Và hệ thống có một camera gắn phía trên để chụp ảnh những loại côn trùng này, để hệ thống AI có thể xem tất cả những hình ảnh và xác định chính xác ong bắp cày châu Á. Những gì chúng tôi đang cố gắng là mang đến một quy trình hoàn toàn tự động, một màn hình luôn hoạt động và có thể cảnh báo mọi lúc. Và điều này không yêu cầu con người phải thực hiện kiểm tra liên tục cho sự xâm nhập của ong bắp cày.
Ong bắp cày châu Á hay còn được gọi là ong bắp cày chân vàng hay ong bắp cày sát thủ đã tàn phá lục địa châu Âu, một phần Đông Á và gần đây là các bang Georgia và Nam Carolina ở Mỹ bởi nọc độc và bản tính vô cùng hung dữ. Với kích thước có thể lên tới 5cm, chúng được coi là một trong những loài ong nguy hiểm nhất thế giới. Tại Anh, nhu cầu cải tiến các hệ thống giám sát đang ngày càng tăng lên, khi nước này chứng kiến ngày càng nhiều sự xâm lấn của ong bắp cày ngoại lai, trong khi phương pháp quan sát trực quan cho kết quả hạn chế và tốn nhiều công sức. Vest AI không chỉ cung cấp khả năng giám sát chính xác và tự động, mà còn giúp giảm thiểu các tác động của môi trường so với cách bẫy ong bắp cày truyền thống khi vô tình giết hại nhiều loại côn trùng bản địa khác. Hệ thống Vest AI đã được thử nghiệm trên đảo Jersey. Bắt đầu từ năm nay, nhóm nghiên cứu sẽ bắt đầu triển khai các nguyên mẫu bổ sung với sự cộng tác của nhiều tổ chức khác nhau. Tiến sĩ Thomas Wellers cho biết thêm.
Năm nay, chúng tôi sẽ làm việc với đơn vị ong quốc gia để triển khai các hệ thống trên thực địa, một phần trong nỗ lực kiểm soát ong bắp cày trong những tháng tới, khi năm 2023 vừa ghi nhận số lượng ong bắp cày xâm lấn kỷ lục tại Anh. Và thực sự, vào thời điểm hiện tại, phương pháp này là một cách hữu hiệu và mang lại hiệu quả cao, ít nhất là trong tương lai gần.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.